Xem xong tập 139 của Tiên Địch, cảm giác của mình chỉ có một lần hóa phàm thứ hai của Vương Lâm quá đỉnh. Từ cái kết của Tôn Thái, sự trưởng thành của Vương Bình cho đến toàn bộ cảm xúc của đoạn này, mọi thứ đều vừa vặn, không hề hụt hời. Nửa đầu là không khí ấm áp, đời thường mà cũng rất hài giữa ba ông cháu. Nửa sau lại chuyển sang Chi Ly và Ngộ Đạo, chạm thẳng vào cảm xúc. Nếu chấm điểm, mình cho tập này 99 điểm, thiếu một điểm chỉ vì sợ tổ làm phim kiều. Điểm đáng khen đầu tiên là phần cải biên của Tôn Thái. Trong nguyên tác, đoạn ông xuất hiện ở lần hóa phàm thứ hai không quá nhiều, nhưng lên hoạt hình lại được làm đầy đặn và có nhiệt độ hơn hẳn. Ngay từ đầu, phim đã mượn tay Tôn Thái để cài cắm chi tiết quả tươi, làm tiền đề cho diễn biến sau này. Rồi lúc ông sắp đi, Vương Bình con bé bất ngờ xuất hiện, liên tục hỏi han khiến Tôn Thái, một người vốn nghiêm nghị, cũng phải đứng hình. Chỉ qua vài cảnh ngắn đã thấy rõ Vương Lâm dạy con rất tốt. Vương Bình nhỏ tuổi mà hiểu chuyện, lễ phép, không quậy phá nhưng cũng dám hỏi điều mình muốn biết. Một thay đổi nữa rất hay là để Tôn Thái chủ động ở lại bên Vương Lâm. Chính chi tiết này làm tâm cảnh của Vương Lâm trong thời gian hóa phàm trở nên tự nhiên hơn, đồng thời cũng nối rất khéo với sự ngộ ra sau cùng. So với nguyên tắc, hoạt hình làm lấp lăng hơn và thể hiện rõ sự trưởng thành về ý cảnh của Vương Lâm. Sau đó thời gian tù nhanh, Vương Bình từ một đứa trẻ đã thành thiếu niên khôi ngô, còn Tôn Thái thì ngày một già đi. Đoạn bà mối tìm đến cũng được xử lý rất tinh tế vì nó cho thấy rõ tình cảm của Vương Bình với cha. Cậu bé thật ra từng thắc mắc vì sao người khác đều có mẹ còn mình thì không. Nhưng mỗi lần muốn hỏi, thấy ánh mắt cha chất chứa nỗi buồn, cậu lại nuốt lời vào trong. Vương Bình quá hiểu chuyện, không muốn cha đau lòng thêm. Nhưng nói cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát tình mẹ. Trong lòng cậu thật ra rất sợ cha tái giá, sợ sau này cha không còn thương mình như trước, sợ mái nhà chỉ có hai cha con sẽ thay đổi. Vì thế, khi nói rằng chỉ cần mình ở bên là cha sẽ không cô đơn, lớn lên sẽ chăm sóc cha đến già, đó không chỉ là lời an ủi mà là mong muốn sâu nhất trong lòng cậu. Trong mắt Vương Bình, cha mình thật sự quá cô độc. Một đoạn vừa buồn cười vừa đáng yêu là khi Tôn Thái cố dụ Vương Bình tu tiên. Ông quá tiếc thiên phú của thằng bé, cảm thấy căn cốt tốt như vậy mà không tu thì phí, nên dùng đủ cách để dỗ dành, trông chẳng khác gì một ông lão trẻ còn đang lừa cháu. Còn Vương Bình thì đúng kiểu thừa hưởng tính cách của Vương Lâm, việc cha đã cấm thì tuyệt đối không làm. Tôn Thái có dụ thế nào cậu cũng không xiêu lòng, chỉ một mực nghe lời cha. Nghĩ kỹ thì cuối đời Tôn Thái cũng coi như có phúc. Cả đời phiêu bạt, ông từng tưởng mình sẽ chết tha hương trong cục hoạnh. Không ngờ lại gặp được Vương Lâm, có một người bầu bạn như tri kỷ, rồi còn có thêm Vương Bình, một đứa cháu hiểu chuyện và đáng yêu, để lần đầu nếm được hơi ấm của một gia đình. Với Tôn Thái, đó có lẽ là đời dừng chân tốt đẹp nhất sau một đời lình đình. Đáng tiếc, khoảng thời gian yên bình ấy không kéo dài lâu. Vì lén truyền tiên pháp cho Vương Bình, Tôn Thái đã hao hết chút sinh cơ cuối cùng. Đây là một trong những đoạn văn hí hay nhất của Tiên Nghịch gần đây. Không có đại chiến, không có tiếng khóc gào dữ dội. Chỉ có một ông lão bình thản nói lời từ biệt với thế gian, cũng là lúc ông hòa giải với chính mình. Câu nói cuối của Tôn Thái như gom hết tiếc nuối của một đời tu sĩ. Bao người tu hành cả đời chỉ lo cầu trường sinh, cầu thành tiên mà quên mất cho bản thân một khoảng thở. Đến giây phút cuối cùng, ông lão lưu lạc ấy rốt cuộc cũng buông được tất cả. Hóa ra giữa sinh và tử, điều còn lại không phải dằn vặt kéo dài mà là một thoáng ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Sau khi tiễn Tôn Thái, Vương Lâm cũng nhờ 19 năm trải nghiệm chốn nhân gian mà chạm tới cảm ngộ về nhân quả vượt trên sinh tử, hoàn thành lần ngộ đạo này. Sau đó, anh đưa Vương Bình rời đi. Cảnh nhạc nổi lê, hình ảnh như tranh thủy mặc dần mở ra cộng thêm lời độc thoại của Vương Lâm sau khi giác ngộ, khiến toàn bộ lần hóa phàm này hiện lên vừa ấm áp vừa tiếc nuối, vừa có trưởng thành vừa có tình ngộ. Lần hóa phàm thứ hai của Tiên Nghịch không có những trận đánh nghẹt thở hay thần thông hoa mỹ nhưng lại dùng khói lửa nhân gian giản dị nhất để chạm đến người xem. Một nửa là ấm áp đời thường, một nửa là tiếc nuối, một nửa là nhẹ nhàng hài hước, một nửa là thâm tình. Cái kết viên mãn của Tôn Thái, sự thuần khiết của Vương Bình và sự ngộ ra của Vương Lâm từng chỗ đều chạm đúng tim người xem. Xem đến đây, bạn bị màn từ biệt của Tôn Thái làm cay mắt hay bị tấm lòng hiểu chuyện của Vương Bình chạm đến nhiều hơn?